Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 11 tháng 8 năm 2012, xin mời quý vị chú ý lắng nghe sứ điệp của anh David Quách với tựa đề Những Thế Hệ qua phần thông dịch của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
As you all know, this year 2012 is an election year.
Quý vị đã biết chúng ta đang sống trong cái năm 2012, đây là năm tranh cử, năm bầu cử.
So we have the Democrats promoting their man Obama.
Và chúng ta có đảng Dân chủ họ cổ võ cho tổng thống Obama.
While the Republicans are promoting their man Romney.
Và đảng Cộng hòa thì người ta có một đối thủ là ông Romney.
And each side will try to convince you that their man is the best man to lead the country for the next four years.
Và mỗi bên họ thúc giục, họ cổ võ để cho chúng ta thấy là cái người của họ, đại diện của họ là cái người xứng đáng để mà chúng ta bầu cho 4 năm sắp tới.
And so right now the country is thinking about the who's going to be the leader for the next four years.
Và hiện nay cả toàn quốc đều là nóng nảy để mà suy nghĩ cổ võ cho ai sẽ là cái người lãnh đạo trong 4 năm sắp tới.
Regardless of your political beliefs.
Cho dù là quý vị tinh thần chính trị của quý vị như thế nào,
or where you stand on social issues.
Khuyên hướng của quý vị như thế nào, quý vị suy nghĩ thế nào về những vấn đề của xã hội.
The one thing that's guaranteed.
Một điều mà chúng ta biết chắc chắn
is that we will have a leader for the next four years.
Là chúng ta sẽ có một vị lãnh đạo cho 4 năm sắp tới.
Who he will be, well, that's up for the country to decide.
Chúng ta chưa biết đó là ai, toàn quốc sẽ quyết định điều đó.
And interestingly, team sports shares this quality with politics.
Và cũng buồn cười là nếu mà quý vị thấy là các đội banh những cái đội banh mà chơi banh của trong quốc gia chúng ta họ cũng có chia sẻ cùng một cái lối suy nghĩ như vậy.
In team sports, you always have a team leader.
Trong mỗi cái đội banh chúng ta phải có một cái vị lãnh đạo.
Someone you depend on to take you to the championship.
Một người mà tất cả các đội viên ở trong đó trông đợi là người đó sẽ đưa cái đội banh đi đến sự chiến thắng.
And even if your team has a really good leader that can do all that.
Nhưng mà nếu mà cái đội banh của quý vị mà có một người giàu là lãnh đạo tốt nhưng mà không có thể làm được hết tất cả.
Everyone knows that that player cannot be the leader forever.
Chúng ta biết là cái người chơi banh, cái người mà mình chọn làm cái đội trưởng của đội banh của mình không có thể nào là làm người đội trưởng suốt đời.
No matter how good he is.
Cho dù anh ta có giỏi đến đâu đi nữa.
Age will always catch him.
Tuổi tác cũng sẽ lần lần làm cho anh không có thể nào mà tiếp tục được.
So in team sports, the management will always try to find a new leader to replace the old leader.
Bởi vậy cho nên trong các đội banh, đội thể thao, cái phần giới cấp lãnh đạo họ luôn luôn tìm kiếm một cái người để mà làm đội trưởng cái đội banh của họ.
They usually try to choose someone young with potential.
Và họ luôn luôn tìm những cái người trẻ mà cảm thấy là người này sẽ có nhiều cái cơ hội sẽ có thể là trở thành một cái người đội trưởng đội banh.
And perhaps you know they hope ideally that person will be mentored by the team leader and the veteran players on the team.
Và giới cấp lãnh đạo của cái đội banh đó luôn luôn họ hy vọng cái người mà họ chọn sẽ được sự hỗ trợ của những cái đội viên hiện thời và kể cả người lãnh đạo, kể cả người đội trưởng của hiện thời của đội banh.
And like in politics, sometimes controversies arise in team sports.
Và ngay cả trong các đội banh chơi thể thao cũng như là trong chính trị luôn luôn lúc nào cũng có những cái điều nó xung khắc.
When people on the team don't agree on the direction for the next couple years.
Và đôi khi người ta sẽ có những cái sự xung khắc nó cả một hai năm nó mới được giải quyết xong.
The reason I bring this up is that interestingly the Bible talks about the same issues.
Lý do tôi mang cái tư tưởng này lên với quý vị là bởi vì quý vị có biết ở trong Kinh Thánh cũng có những cái trường hợp giống như vậy.
If you study the Bible's history,
Nếu mà quý vị học lịch sử Kinh Thánh,
there always is a concern about leadership.
Luôn luôn toàn cả Kinh Thánh, lịch sử Kinh Thánh luôn luôn họ lo lắng, họ chú tâm, quan tâm đến lãnh đạo.
When you study the kings of Israel,
khi mà chúng ta đọc những cái cuốn sách về các vua ở trong xứ Israel,
when the king of Israel followed God with all his heart,
khi mà người lãnh đạo vua của xứ dân Israel mà đi theo Chúa hết lòng,
the people tend to do the same and follow God also.
Thì dân chúng cũng sẽ hết lòng đi theo Chúa.
However, when the king turned away from God and followed idols or other gods,
nhưng mà khi những trường hợp mà chúng ta thấy có những vị vua khi mà vua sa ngã đi thờ lại những cái thần tà thần khác, không còn phụng sự Chúa,
the people tend to do the same thing and fall into apostasy also.
Thì dân chúng, dân trong nước cũng bắt chước theo vua và cũng sa ngã, bại hoại.
So the concept of leadership and transitional leadership is very important in the Bible also.
Bởi vậy cho nên đối với trong Kinh Thánh chúng ta thấy là cái việc mà những nhà lãnh đạo của hội của lãnh đạo của quốc gia rất là quan trọng, và cái việc chuyển tiếp để đưa một cái nhóm lãnh đạo mới cũng rất là quan trọng.
The title of my message today is Generations.
Cái đề tài mà tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay có nghĩa là các thế hệ.
I just like to look in to see what the Bible says about leadership.
Tôi muốn được chia sẻ với quý vị những lời Kinh Thánh nói thế nào về lãnh đạo.
What does it take according to God to make a good leader?
Chúng ta sẽ học để xem coi thử đối với Chúa làm thế nào, đòi hỏi điều đòi hỏi nào để có một cái người lãnh đạo.
So the first question I will ask you is, who do you think in the Bible was probably the greatest leader?
Trước hết tôi muốn hỏi quý vị, nếu mà quý vị biết Kinh Thánh, quý vị nghĩ trong Kinh Thánh ai là cái vị lãnh đạo nổi tiếng giỏi nhất trong Kinh Thánh?
Besides Jesus.
Dĩ nhiên là không, chúng ta không có nói đến Đức Chúa Giêsu, chúng ta nói đến những người trong Kinh Thánh mà chúng ta học.
So go ahead, feel free to shout it out. Who do you think?
Quý vị cho biết tên những cái người nào quý vị nghĩ là người lãnh đạo vĩ đại nhất trong Kinh Thánh?
Moses, yes.
Moses,
right.
Đúng.
Right, the Jews consider him the greatest leader, and then most Christians would have to agree that Moses was probably the greatest leader in the Bible.
Người Do Thái xem Moses là người là nhân vật lãnh đạo vĩ đại nhất, và cả thế giới chúng ta là những người theo đạo Chúa, chúng ta cũng đồng ý với điều đó.
So today I would like to go over the life of his successor, Joshua.
Và sáng hôm nay tôi muốn được cùng với quý vị chia sẻ, chúng ta nghiên cứu cái cuộc đời của cái người nối tiếp Moses, đó là Joshua.
So think about how do you become a leader after the greatest leader in the Bible?
Chúng ta có thể tự đặt cái câu hỏi làm sao mà chúng ta có thể tìm được một người lãnh đạo sau khi chúng ta đã có cái người lãnh đạo vĩ đại nhất ở trong Kinh Thánh.
That would be a very tough act to follow.
Chắc chắn sẽ là điều rất là khó để mà theo, nếu mà chúng ta theo bước chân của một cái người mà đã được xem là lãnh đạo vĩ đại nhất.
Maybe even impossible.
Có thể là nhiều khi không thể nào mà theo nổi.
Yet Joshua was given this unenviable responsibility and task.
Và nhưng mà Joshua đã được chọn và đã được giao phó cái trách nhiệm này để mà tiếp nối cái việc lãnh đạo dân Israel.
I'm going to go through a lot of Bible verses today.
Sáng hôm nay tôi sẽ đọc rất nhiều các câu Kinh Thánh hôm nay.
But there's only two, maybe three Bible verses I want you to turn to.
Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu quý vị mở Kinh Thánh ra, chỉ có một hai, có hai hoặc là ba câu rất là quan trọng mà tôi muốn quý vị cùng mở với tôi sáng hôm nay mà thôi.
Okay, so if we can turn to Mark chapter 10, verse 42 to 43.
Nếu mà quý vị có Kinh Thánh, xin lật ở trong sách Mark đoạn 10 câu
chapter 10, 42, 43.
Câu 42 và 43, sách Mark đoạn 10 câu 42 và 43.
So Mark chapter 10, verse 42 and 43.
You want me to read it?
Sure.
Sách Mark đoạn 10 câu 4, câu 42 và 43. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, Còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người.
So one of the first things about true biblical leadership, you realize it's very different from the rest of the world.
Như vậy khi chúng ta đọc các câu này, chúng ta thấy cái điều đầu tiên mà chúng ta được nghe đây là một người lãnh đạo cho Đức Chúa Trời khác với làm một người lãnh đạo cho thế giới bên ngoài.
Usually the world will choose the smartest, the most skillful, or the most confident person to be the leader.
Thế gian sẽ chọn những cái người thông minh nhất, giỏi nhất, tài ba nhất để mà làm người lãnh đạo cho họ.
And that person will be used to commanding people and telling them what to do.
Và cái người được chọn đó sẽ là cái người ra lệnh, ra chỉ bảo, biểu người khác phải những điều gì họ cần phải làm.
I mean, can you imagine like a leader like Obama getting gas for the White House limo?
Chúng ta có thể nào tưởng tượng một người vị tổng thống chẳng hạn như bây giờ tổng thống Obama mà ông phải đi ra ông đi châm xăng cho tất cả mọi người khác.
Right, you can't imagine it because you know that's not what you think the president would do.
Bởi chúng ta không tưởng tượng được bởi vì cái đó không phải là việc của một tổng thống phải làm.
I mean, the president can't even make his own food because he has a cook that on staff and makes food from every day.
Nghe đến cả tổng thống ông không có phải đi ra mà ông đi nấu ăn bởi vì sẽ có những cái người sẽ nấu ăn dọn bữa cơm cho ông.
Yet when you first read about Joshua.
Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về con người Joshua.
You learn in the Bible that he started out as Moses' assistant.
Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì bắt đầu Joshua khởi đầu là một cái người phụ cho Môi-se.
So before Joshua could even think about being a leader, he had to serve Moses.
Cho nên trước khi mà Joshua nghĩ đến chuyện mình có một ngày nào đó làm lãnh đạo, ông ta đã là một cái người phải phục vụ làm việc.
Right, and he was assistant for 40 years.
Và ông ta phục vụ tiếp đỡ, giúp đỡ Môi-se cho 40 năm.
It's not like Joshua won a couple of good battles for Israel. Go, okay, I'm ready to lead.
Đâu có phải là Môi-se ra nói, oh, bây giờ tôi sẽ sẵn sàng lãnh đạo.
So Joshua had to transition into the job.
Và Joshua phải được chuyển tiếp để đi vào làm cái công việc lãnh đạo của mình.
In the same way, if you remember Moses, he had to transition into the job of being the leader of the people of Israel also.
Và ngay đến cả chính Môi-se, chính bản thân ông cũng phải chuyển tiếp để đi vào cái vai trò làm người lãnh đạo của dân Israel ngày xưa.
Right, if you remember, Moses was the sheep herder for 40 years before he even came back to Israel. I mean, back to Egypt to lead Israel.
Quý vị còn nhớ Môi-se đã là người chăn chiên 40 năm. Trước, sau khi mà chạy trốn khỏi xứ Ai Cập, ông đã chăn chiên trong đồng vắng 40 năm trước khi mà ông tiếp nhận cái chức vụ lãnh đạo dân Israel.
So Joshua had to do like menial tasks like take care of the camp, you know, carry water.
Cho nên chúng ta biết là Môi-se mới đầu cũng vẫn phải làm những cái việc mà của một cái người đầy tớ, một cái người hầu hạ phải làm là khiêng lều, khiêng chổng, mang nước theo, làm những cái chuyện đó.
Yet you never hear the Bible saying Joshua complaining about this.
Chúng ta không nghe trong Kinh Thánh là Joshua có bao giờ phàn nàn cái việc mình phải làm.
Secondly, from what I just told you, we can infer that a biblical leader is chosen.
Và điều thứ hai nữa là cái người mà được ở trong Kinh Thánh, người lãnh đạo là người được chọn.
Not only are they, you know, do they learn how to serve people first before they can lead?
Không những họ là phải là những cái người phục vụ trước khi mà họ có thể giữ cái vai trò làm cái người hướng dẫn lãnh đạo.
They had to receive a calling to lead.
Mà họ phải được cái sự kêu gọi để mà chọn để mà làm cái chức vụ lãnh đạo.
In this case, if you see, you can see it in Numbers 27:18 and Deuteronomy 24:9.
Nếu mà chúng ta đọc trong các sách Dân Số Ký và trong các sách Phục Truyền Luật Lời Ký, chúng ta sẽ thấy
God told Moses that it's time to choose Joshua to lead.
Chính trong các sách này Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se, Chúa bảo Môi-se hãy chọn Joshua để mà làm người lãnh đạo.
Also another thing when you learn from a true biblical leadership, not only did they have to serve before they can lead, not only did they have to be called, but they were mentored.
Và thứ một điều mà chúng ta thấy trong các cái những cái vai trò lãnh đạo ở trong Kinh Thánh là chúng ta thấy không phải người đó là đã là người làm cái phận sự phục vụ phụng sự xong, người đó làm chức lãnh đạo xong, mà người đó còn làm đóng một cái vai trò là một cái người hướng dẫn, một cái người bảo trợ.
And I'm pretty sure that it's safe to say that Moses taught Joshua what he knew.
Và tôi chắc chắn là Kinh Thánh qua những cái điều chúng ta học là Môi-se đã dạy cho Joshua rất nhiều bảo trợ.
Exodus 17:14. In Exodus 17:14.
Ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 10 17:14, đoạn 17 câu 14.
God tells Moses to write about what they just did in the hearing of Joshua.
Chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se hãy ghi xuống những cái điều mà ngươi ta bảo, ngươi đã thấy để cho người ta nhớ đến những cái công trạng và sự lãnh đạo của Joshua.
Right, so now we know there's a lot of preparation to become a true biblical leader.
Như vậy chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh muốn trở thành một cái người lãnh đạo cho Đức Chúa Trời rất là nhiều sự phải sửa soạn.
So now when it was finally time to inaugurate Joshua as the leader of Israel.
Và bây giờ chúng ta đã đến lúc để mà giới thiệu Joshua là cái người lãnh đạo cho toàn dân.
I noticed a couple of interesting things as I was reviewing his history.
Khi mà tôi đọc cái cuộc đời của Joshua và Môi-se ở trong Kinh Thánh thì có những điều mà tôi thấy rất hay, tôi chú ý những điểm sau đây.
Moses, when he talks to the people of Israel,
khi mà Môi-se nói với toàn dân Israel,
in the book of Deuteronomy,
ở trong sách phục truyền luật lệ ký,
but three times you see,
you want me to read the Bible?
Oh no, you don't have to read this.
Ở trong sách phục truyền luật lệ ký, khi mà Môi-se đứng trước toàn dân Israel và giới thiệu Joshua, thì ông nói ba lần các ngươi.
He tells Joshua that he needs to be encouraged and strengthened.
Ba lần Môi-se đã nhắc lại cái chữ hãy can đảm và vững lòng, hãy vững lòng và can đảm.
So for example in Deuteronomy 31:7, Moses called Joshua and said to him in the sight of all Israel, "Be strong and of good courage. For you must go with the people to the land which the Lord has sworn to their fathers and give them, and you shall cause them to inherit it."
Và ở trong phục truyền luật lệ ký, Môi-se đã nói, hãy vững lòng và hãy can đảm, mạnh dạn, hãy mạnh dạn và can đảm, bởi vì ngươi sẽ hướng dẫn dân sự này đi vào xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.
You see the same thing in the book of Joshua,
chúng ta vào trong sách mà viết lại bởi Joshua, chúng ta cũng thấy những cái lời tương tự như vậy.
So God speaks to Joshua.
Đức Chúa Trời phán cùng Joshua rằng.
And he says the same thing three times, be strong and of good courage.
Và Ngài nhắc lại những cái lời này ba lần, hãy mạnh dạn và can đảm.
So he says this in verse 6, verse 7 and verse 9 of the Joshua 1. I'll read verse 9 for you. Have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Ở trong đoạn 1 của sách Joshua, ở trong các câu câu số 6, câu số 9 và câu số 9. Bây giờ tôi chỉ xin được đọc cái câu số 9 mà nói rằng Đức Chúa Trời nói với người rằng ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.
And the people of Israel say the same thing to Joshua in verse 18, Joshua 1:18, same thing.
Và khi mà chúng ta đọc đến cũng trong đoạn 1, sách Joshua câu 18, dân sự cũng nói lại cùng một lời với Joshua giống như vậy.
And speaking to Joshua and telling him that they support him, they say this, whoever rebels against you, your command and does not heed your words and all that you command shall be put to death. Only be strong and of good courage.
Và dân sự đã nói với Joshua rằng phàm ai nghịch mạng không vâng theo lời ông như trong mọi điều ông dặn biểu chúng tôi thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ ông hãy vững lòng bền chí.
So you can see that 7 times Joshua has been told to be strong and of good courage.
Như vậy chúng ta thấy ở trong tất cả là 7 lần Joshua đã được cái lời khuyến khích rằng hãy vững lòng và có sự can đảm.
Brothers and sisters, I ask you, why is that?
Thưa quý vị, tôi muốn hỏi quý vị, tại sao những cái lời khuyến khích này?
It cannot be that Joshua is a coward.
Không có, có phải là họ nói những cái lời này bởi vì có thể nào Joshua là một cái kẻ rất là hèn hạ, đê hèn hay không?
In fact, when you first see Joshua mentioned in the Bible,
khi mà nếu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh cái lần đầu tiên cái tên Joshua được nhắc đến trong Kinh Thánh.
In Exodus chapter 17 verses 9 through 14, we see that Joshua is fighting the Amalekites on behalf of Moses.
Lần đầu tiên cái tên Joshua được nhắc đến là ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 17, nhắc đến cái trận chiến mà người dân Israel phải chiến đấu lại với dân Amalek.
In fact, we learn that from the Bible that Joshua is a good fighter and he leads the Israelites to fight the enemies of God.
Và chúng ta đọc trong đó chúng ta thấy đây là một người gan dạ, một người can đảm, một người đã lãnh đạo dân Israel để mà chiến đấu lại với dân nghịch.
Yet despite all his skill,
nhưng mà với tất cả những cái tài năng như vậy,
Joshua had a sense of anxiety and self-distrust about being the leader.
Joshua vẫn có cái lòng luôn 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 băn khoăn, cũng hơi ngại ngùng mỗi khi e dè, mỗi khi ông nghĩ rằng mình phải lãnh cái chức vụ làm người lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời.
A true biblical leader realizes the responsibility that's been given to him.
Bởi vì một người lãnh đạo thật sự, lãnh đạo dân sự của Chúa là một người hiểu được cái trách nhiệm đó nó to lớn là dường nào.
It's not just about giving commands and running things in an orderly fashion.
Không có phải chỉ là một cái người ra lệnh rồi mọi việc sẽ suôn sẻ.
Right, for example, a good businessman would not necessarily make a good leader.
Bởi vì một cái người có thể là một cái người làm việc ở ngoài đời, là một cái nhà kinh doanh rất giỏi, chưa hẳn người đó sẽ trở thành một cái người lãnh đạo tài ba cho Đức Chúa Trời.
Because in business you really need to have confidence, otherwise you won't succeed in business.
Bởi vì chắc chắn ở ngoài thế giới chúng ta biết là nếu là một người làm công việc làm thương trên thương trường, nếu mà người đó mà không có cái sự tự tin thì dễ bị thất bại.
Yet Joshua saw this as a bigger burden than any being a CEO of any business.
Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Joshua cũng có lòng lo lắng bởi vì ông biết cái trách nhiệm của một cái người lãnh đạo cho Đức Chúa Trời nó rất là còn hơn cả là một cái người lãnh đạo một cái cơ quan, một cái tổ chức của thế giới bên ngoài.
I'm not discounting the importance of giving commands and running things orderly. That's all important for sure.
Dĩ nhiên, cái điều quan trọng cần thiết vẫn là cái người lãnh đạo có cái khả năng để mà kêu ra lệnh, để mà chỉ dạy, chỉ vẽ cho người khác làm công việc. Không có phải là không quan trọng.
Joshua felt the burden that not only his life was at stake, but if he messed up, he could ruin the lives of everyone in Israel.
Nhưng mà cái điều mà Joshua lo lắng ở đây, ông lo lắng ở đây là cái trách nhiệm nó nặng nề với ông, là bởi vì nếu không phải chỉ là lãnh đạo ra lệnh biểu dân chúng phải làm theo những cái điều mình, nhưng mà nếu mà ông làm một cái điều gì sai lầm sơ sót thì có thể hại đến, tổn hại đến dân sự của Đức Chúa Trời.
To give you another example to better visualize what Joshua was going through.
Tôi có thể chia sẻ với quý vị cái cho chúng ta có thể thấy được cái sự lo lắng, cái sự mối ưu tư mà Joshua có.
Think about Solomon when God told him he could have any wish he wanted.
Chúng ta nhớ cái câu chuyện của vua Solomon khi mà Đức Chúa Trời, Solomon sắp sửa được lên làm vua, Đức Chúa Trời đã hỏi ông.
Solomon could have anything he wanted.
Salomon, ngươi có thể có được tất cả những điều gì ngươi muốn.
Yet he asked for wisdom.
Ngươi muốn điều gì thì Salomon, câu trả lời của ông là gì? Ông cầu xin Chúa cho ông có sự khôn ngoan.
Because he felt the burden of leading people not only in secular matters, but in spiritual matters.
Bởi vì ông biết cái sự khôn ngoan rất là quan trọng, là tối ưu quan trọng trong cái việc lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời. Bởi vì không phải là chỉ dùng sự khôn ngoan để mà lo chu toàn cái đời sống vật chất của họ, mà luôn cả cái đời sống thuộc linh của họ nữa.
So it's only until Joshua knew he had God's reassurance that he could become an effective leader.
Bởi vậy cho nên Joshua luôn luôn lo lắng, ưu tư cho tới khi Đức Chúa Trời phải nói với ông hãy mạnh dạn và phải khuyến, và Đức Chúa Trời khuyến khích ông.
And another trait of biblical leaders is this.
Tôi muốn chia sẻ thêm một cái đòi hỏi của một cái người lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
If you read the story of Joshua, you realize that he only made one mistake that's recorded in the Bible.
Khi mà tôi đọc cuộc đời của Joshua thì tôi thấy toàn cả Kinh Thánh ghi lại có một cái lỗi lầm mà Joshua vấp phạm.
If you remember in Joshua chapter 9,
ở trong Joshua đoạn 9,
Joshua and the rulers of the congregation made a covenant with the Gibeonites.
Ở trong cái câu chuyện này là Joshua và toàn dân Israel mới quyết định là họ sẽ có ký một cái hòa ước, một cái hiệp ước với dân Gabaon.
You have to remember that the Gibeonites tricked Joshua and the leaders of the congregation.
Nhưng mà chúng ta biết khi mà ký cái hiệp ước hòa ước này đó, dân Gabaon đã có cái chủ ý là sẽ lừa họ vào trong ký cái hiệp định này với người Gabaon.
And they knew that the Israel was going to come and conquer everything in Canaan.
Bởi vì dân Gabaon biết rằng dân cái quân đội hùng hậu của dân Israel đi đến đâu họ sẽ tấn chiếm khắp nơi trên cái miền đất Canaan, cho nên dân Gabaon liền làm một cái ký một cái hòa ước.
So they just, you know, they made a covenant, you know, based on deception.
Cho nên Joshua và dân Israel đã ký cái hòa ước này trong cái sự mà không biết rằng bên kia nó đã lừa dối mình.
And when the people found out, they were grumbling against all the leaders, including Joshua.
Và cho nên khi mà người ta biết rằng là mình đã bị gạt, bị dân Gabaon bị gạt, thì là họ tức lắm, cho nên họ lầm bầm, họ cằn nhằn với tất cả lãnh đạo của dân Israel, kể cả Joshua.
So Joshua and the leaders erred because they did not ask God first.
Tại sao Joshua đã vấp phạm cái lỗi này là bởi vì ông và tất cả những cái lãnh đạo của Israel đã không hỏi, kêu cầu hỏi Đức Chúa Trời trước khi họ quyết định cái hiệp ước này.
So true biblical leaders are not hasty in their decisions.
Cho nên là những người lãnh đạo trong Kinh Thánh, lãnh đạo của Đức Chúa Trời là những người không có vội vã, vấp váp trong cái việc mà mình quyết định.
They have to look at things from all angles.
Họ phải nhìn mọi điều từ khắp nơi, từ trong tất cả các phương diện của mỗi cái điều nào mà họ cần phải nhìn đến.
More importantly, they need to confer with the people and pray together.
Và quan trọng hơn cả là họ phải cùng hội thảo với tất cả toàn dân và cùng cầu nguyện với dân sự của Đức Chúa Trời.
So there's a couple more traits that you can learn. If you remember the story of Joshua's miracle in Joshua 10.
Và có một vài cái câu chuyện nữa, nếu mà quý vị đọc ở trong sách Joshua, quý vị sẽ đọc chẳng hạn như cái câu chuyện của Joshua ở trong các lều trại của ông. Và
so if you remember in Joshua chapter 10,
nếu mà chúng ta đọc ở trong Joshua đoạn 10 có một cái câu chuyện rất là hay.
Joshua and the Israelites had to save the Gibeonites from the enemies of God.
Cho nên người dân Israel và Joshua bây giờ phải đánh để mà chiến đấu, bởi vì họ đã ký giao ước với dân Gabaon, cho nên họ cũng phải bảo vệ dân Gabaon.
And if you remember, during the heat of the battle,
để mà đánh địch lại với những cái dân nghịch khác, thì trong cái giữa cái trận chiến rất là đến cao điểm,
Joshua actually commanded the sun and the moon to stand still.
Joshua đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho mặt trời và mặt trăng đứng lại.
Can you imagine such an amazing miracle?
Chúng ta có thể nào tưởng tượng đây là một cái phép lạ diệu kỳ, một cái phép lạ vô cùng.
And why did God hearken to Joshua's words?
Và tại sao Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời của Joshua để mà cho mặt trời và mặt trăng đứng lại?
True biblical leaders are very prayerful men.
Bởi vì những cái người thật sự là những người lãnh đạo cho Đức Chúa Trời phải là những người có một cái tâm lòng luôn luôn cầu nguyện giao tiếp với Đức Chúa Trời.
How else do you think God would listen to Joshua?
Làm sao chúng ta nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ nghe Joshua nếu như ông không có bao giờ nói chuyện?
Unless Joshua spent hours in confession and prayer just talking to God, asking him for leadership and guidance.
Chắc chắn là Joshua mỗi ngày để cái giờ để mà nhiều giờ để mà cầu nguyện, để mà giao thông cùng Đức Chúa Trời, để cầu khẩn Ngài hướng dẫn ông trong công việc lãnh đạo dân sự của Ngài.
And if you think about it, when the people of Israel when Moses was on the Mount Sinai for 40 days and 40 nights and the people of Israel strayed away.
Quý vị còn nhớ cái câu chuyện là khi mà Môi-se đi lên trên núi Sinai 40 ngày 40 đêm, dân sự của Đức Chúa Trời ở dưới này bắt đầu làm điều sa ngã.
Why is it that Joshua did not stray away?
Tại sao khi mà dân sự sa ngã, Joshua không sa ngã?
Remember, Joshua could not go to the top of the mountain with Moses. He was only at the base of the mountain.
Chúng ta còn nhớ là Joshua cùng đi với Môi-se để đi lên núi Sinai, nhưng mà ông không có đi lên. Môi-se đi lên núi, ông chỉ đứng ở dưới chân núi.
So Joshua was by himself for 40 days and 40 nights.
Joshua 40 ngày 40 đêm một thân một mình ngồi dưới chân núi chờ đợi.
I believe that Joshua spent that time praying.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là Joshua trong 40 ngày 40 đêm đó đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.
It was a habit that he must have acquired very early on.
Đó là một cái thói quen mà ông chắc chắn đã có từ khi tuổi còn trẻ.
And that he prayed so much and had so much faith in God that he was able to receive such an amazing miracle.
Bởi vì tôi nghĩ rằng ông đã phải cầu nguyện cùng Chúa, giao thông cùng Chúa, nói chuyện cùng Chúa nhiều đến nỗi mà cho tâm lòng ông có cái sự vững mạnh.
Also, we know that from the Bible, true biblical leaders constantly study the Word of God.
Và chúng ta cũng biết rằng trong Kinh Thánh cũng nói những cái người lãnh đạo của Đức Chúa Trời là những cái người thường xuyên học hỏi lời của Chúa.
In Joshua chapter 8.
Ở trong sách Joshua đoạn 8.
When they went to the promised land.
Khi mà họ đã đi đến nơi đất Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ rồi.
Joshua read the entire book of law to the people of Israel.
Ở đây Kinh Thánh nói lại, Joshua đọc lại toàn cuốn các sách luật pháp của Đức Chúa Trời cho dân Israel.
And we know towards the end of Joshua's life that he also rewrote all of Moses' words and presented to the people again.
Và chúng ta còn nhớ là khi đến cuối cuộc đời của Joshua, một lần nữa ông đọc lại toàn sách luật pháp, tức là năm cuốn sách của Môi-se đã viết, đó là Kinh Thánh thời đó, cho toàn dân nghe một lần nữa.
But it makes sense for if you are a biblical leader, not only need to pray, you need to study the word, because otherwise how else can your faith increase?
Bởi vậy cho nên rất là quan trọng cái người lãnh đạo của Đức Chúa Trời phải là người biết lời của Chúa, còn không thì làm sao người đó có thể dùng những lời đó để mà ra lãnh đạo và giảng dạy cho dân sự.
And we can also infer that Joshua taught people the Bible.
Và chúng ta có thể biết chắc rằng Joshua đã dạy dỗ dân Đức Chúa Trời lời của Ngài.
Just as Moses shared what he learned from Joshua, Joshua shared with the other leaders and maybe even the people directly.
Cũng như Joshua đã học từ Môi-se những cái điều mà Môi-se đã dạy bảo cho ông, thì Joshua cũng dạy bảo lại những cái điều đó, chỉ vẽ lại những điều đó cho những người sau mình.
And finally, we know that all biblical leaders have the Holy Spirit in them.
Bởi vì điều thứ ba là chúng ta biết là tất cả những người lãnh đạo của Đức Chúa Trời có Đức Thánh Linh ở trong họ.
Right, because no matter what skill you have.
Do cho dầu cái khả năng, cái tài ba của mà chúng ta có đến đâu đi nữa.
No matter how good your speaking ability is.
Cho dầu chúng ta có cái khả năng nói trước công chúng hay đến đâu đi nữa.
No matter how strong you are physically.
Cho dầu chúng ta có cái sức khỏe về cái thể xác của mình đến đâu đi nữa.
You cannot truly be a biblical leader without the Holy Spirit in your heart.
Chúng ta không có thể nào là một người lãnh đạo thật sự của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta.
And I can't tell you how to evaluate if people have the Holy Spirit or not.
Dĩ nhiên tôi không có thể nào chỉ cho quý vị biết đoán người nào là có Đức Thánh Linh hay là không.
It's just something that you can see yourself. You don't know why, but you can just see it.
Nhưng mà mỗi cá nhân chúng ta đó là cái có Đức Thánh Linh trong lòng mình hay không, mình biết được.
Right? You can see it not only in the relationship with God.
Chúng ta biết được điều đó không phải chỉ trong mối tương quan của chúng ta với Đức Chúa Trời.
But you can see it in the relationship with man.
Mà cả trong cái mối tương quan chúng ta có với những người xung quanh mình.
Because if you love God only but you don't show with man, how is that a true leadership?
Nếu mà chúng ta là một cái người lãnh đạo mà nếu mà chúng ta chỉ có cái mối tương quan rất là mật thiết, rất là nghiêm trọng với Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể hiện cái điều đó với những người xung quanh mình thì chúng ta không thể nào là một cái người lãnh đạo cho Đức Chúa Trời được.
And how can you serve first if you don't have love for people?
Và làm sao mà chúng ta có thể phục vụ dân sự của Đức Chúa Trời, những con dân của Chúa, nếu mà chúng ta không có cái lòng yêu thương đối với họ?
And conversely, you could be the most popular person in the room.
Và cũng vậy, có thể là trong một cái trong phòng chúng ta, nghĩa là ở một nơi nào, chúng ta có thể là cái người nói rất là hay.
Everyone loves you.
Người nào cũng muốn nghe cái lời mình nói, sao mà nó hay quá.
That you have charisma just coming out your pores.
Nghĩa là khi mà cái người đó có cái tài năng, khi mà người nói, mọi người đều cảm thấy hớn hở muốn nghe thêm.
That you could be so charismatic that you could stand up here and read a phone book and people will say amen.
Nghĩa là một người đó có cái tài đến cái độ mà cái người có cái tài ăn nói hay đến độ người đó có thể đứng trước mặt mà như người Mỹ người nói là đọc nguyên cái cuốn điện thoại niên giám mà người ta cũng vẫn thấy hay, người ta cũng nói amen.
However, if you don't have that relationship with God.
Nhưng mà nếu người đó mà không có cái mối tương quan với Đức Chúa Trời.
All you're doing is drawing people to yourselves.
Thì người đó chỉ là mang người ta đến với bản thân mình mà thôi.
Which would make you a great leader but not a biblical leader.
Có thể làm bạn trở nên một cái người lãnh đạo cho ở trong thế giới ngày nay, một người lãnh đạo tài ba, nhưng không phải là một người lãnh đạo tài ba của Đức Chúa Trời.
Which leads me to my final but most important point for biblical leadership.
Bởi vậy cho những cái điều đó tôi chia sẻ với quý vị xong, tôi muốn nó đưa tôi đến một cái kết luận về cái người lãnh đạo của Đức Chúa Trời.
If you all turn to Joshua chapter 24 verse 14 and 15.
Nếu chúng ta lật ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 15. Câu 14 và câu 15.
So Joshua chapter 24 verses 14 and 15. You all know these verses.
Giô-suê đoạn 24 câu 14 và câu 15. Tôi xin đọc. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập, nhưng phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
Right, Joshua did not say follow me.
Giô-suê không có nói hãy theo tôi.
He didn't say follow the successor that I have chosen.
Ông không nói hãy đi theo cái người mà ta sẽ chọn làm người lãnh đạo cho các ngươi.
He doesn't even say follow the elders.
Ông cũng không nói là hãy đi theo những cái bậc trưởng lão ở trong toàn dân sự.
He says choose God first.
Ông nói hãy chọn Đức Chúa Trời trước.
So whether you feel that you might want to become a leader one day, or if you want to know what it takes to be a leader, and you want to see it when it's time to evaluate for us to get new leaders in our church.
Tôi cho nên tôi muốn chia sẻ với quý vị là có thể một ngày nào đó quý vị muốn trở thành người lãnh đạo của dân sự Đức Chúa Trời của hội thánh, hoặc là quý vị nghĩ đến việc chọn những cái người lãnh đạo của hội thánh.
Think of these points that I've shared.
Xin nhớ lại những cái điều mà tôi đã chia sẻ với quý vị.
Because the greatest legacy a leader can have.
Bởi vì cái một cái người lãnh đạo mà tài ba hay là của Đức Chúa Trời.
It's not whether how many people he can baptize.
Không phải là bao nhiêu người ông ta có làm báp têm cho được.
It's not how much people he can pack into the church.
Không phải là bao nhiêu người ông ta có thể mời hết kêu gọi ngồi đầy chật nhà thờ.
It's not even whether we can get enough money to build something great like a mission center.
Không phải là một người có thể thâu góp kêu gọi người ta dâng hiến để mày xây được những cái cơ sở đồ sộ chẳng hạn như xây như chúng ta ở đây xây trung tâm truyền giáo.
The greatest legacy a leader can a biblical leader can leave is found in Joshua chapter 24 verses 31.
Người lãnh đạo tài ba mà cho Đức Chúa Trời là một cái người đã để lại cho người ta ghi nhớ những cái điều mà đã ghi lại ở trong Josué đoạn 24 câu 31.
So in Joshua 24:31, Israel served the Lord all the days of Joshua and the days of the elders who outlived Joshua, who had known all the works of the Lord which he had done for Israel.
Và cái người lãnh đạo tài ba là người phải để lại những cái di tích như thế này. Israel phục sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-suê và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel.
And while Moses may be the greatest leader of all time,
Môi-se đã là người lãnh đạo nổi tiếng, danh tiếng nhất của toàn lịch sử nhân loại.
I believe Joshua did a pretty good job himself.
Tôi nghĩ Joshua cũng không có thua kém gì ông Môi-se là bao nhiêu.
So my appeal is that you pray for the leaders of our church.
Cho nên lời kêu gọi của tôi với toàn cả hội chúng sáng hôm nay là tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện cho những người lãnh đạo của hội thánh của quý vị.
It's true some of them are young and some of them are new.
Có thể có một số còn trẻ hoặc là mới.
And some may act even hasty at times.
Có thể đôi khi họ cũng như Jose đã vấp phạm những cái điều trong họ có vẻ vội vã trong những cái quyết định.
But as the elders in the church on whom this church is based built upon.
Và nhưng mà chúng ta là những người cao niên, những người lớn tuổi hơn ở trong hội thánh. Ở trong hội thánh chúng ta phải ghi nhớ cái nền tảng hội thánh này đã được xây ở trên nền tảng nào.
I know and the young people also know.
Và chúng ta là những cái người đã đến trước, đã ở đây lâu năm. Chúng ta biết chúng ta đã lâu năm ở trong hội thánh. Những người trẻ tuổi họ cũng biết điều đó.
That we could not have gotten this far without all of you.
Họ biết là họ đến được cái giai đoạn này không thể nào họ đến một mình mà phải qua những cái người đã đi trước. Đã
all the ministries we have today are possible. All the ministries today are possible.
Ngày hôm nay chúng ta có những cái mục vụ mà quý vị thấy. Những điều đó được xảy ra được.
Homeless outreach.
Những chương trình chúng tôi hội thánh ngày hôm nay làm chúng ta đi thăm viếng để và mang thức ăn đến cho những cái người vô gia cư.
Coal portering.
Đi làm thư báo truyền đạo, phân phát sách báo.
Bible study for the young.
Những một vụ kế những hạn như học kinh thánh cho những thanh niên trẻ.
And even the internet ministry.
Và luôn cả cái một vụ ở trên mạng internet.
Only possible on the foundation you guys built.
Tất cả những điều đó thực hiện được, làm được ngày hôm nay là bởi vì quý vị là những người đi trước đã đặt một cái nền móng cho những người theo sau mà lãnh đạo ngày nay làm được những cái chức vụ đó.
But these leaders still need your encouragement, mentorship and prayer.
Nhưng quý vị, những cái người trẻ tuổi này vẫn cần có sự bảo trợ của quý vị, vẫn cần quý vị chỉ dẫn, vẫn cần quý vị cầu nguyện cho họ.
I want to say that the fact that our church exists is a miracle in of itself.
Đối với tôi, khi mà tôi nghĩ đến hội thánh của Chúa, hội thánh này ở đây, hội thánh El Monte mà còn tồn tại ngày hôm nay, tôi đó là một cái phép lạ của Đức Chúa Trời.
We are actually missing a generation of people.
Chúng ta thật sự mất, thiếu sót một cái thế hệ thanh niên của trong hội thánh của chúng ta.
That normally would be the backbone of this church.
Đó là một cái thế hệ mà chúng ta đã bị mất, mà đáng lẽ cái thế hệ đó đã là một cái xương sống của hội thánh này.
Yet somehow we are still together as one group.
Nhưng mà dù thế nào đi nữa, Chúa đã làm một phép lạ mà chúng ta tất cả những cái người của cái thế hệ 50 tuổi trở lên và cái thế hệ 20-30 tuổi vẫn họp lại với nhau. Anh muốn nói I want to explain the lost generation, cái thế hệ 40 tuổi của hội thánh.
I personally believe that God still has a work for us in El Monte.
tôi chắc chắn là Đức Chúa Trời vẫn còn những cái việc mà Ngài cần phải làm ở trong cái cộng đồng ở tại El Monte này.
But we don't just need leaders, we need people to help those leaders.
Thưa quý vị, chúng ta không cần thêm lãnh đạo nữa, chúng ta cần thêm những người hỗ trợ những cái người lãnh đạo làm những cái mục vụ cho Đức Chúa Trời.
Because I would like to say one day when I'm old.
Bởi vì thưa quý vị, một ngày nào đó đến cả tôi cũng phải già đi.
That I can say with pride that El Monte served God always, regardless of who was the leader.
Và tôi nghĩ đến ngày mà tôi sẽ già, tôi cũng có thể nhìn lại cái hội thánh El Monte và nói, hội thánh El Monte, tôi muốn nói một cái với một lòng vui mừng là hội thánh El Monte vẫn còn đó, vẫn được ơn phước Chúa và luôn luôn theo chân Chúa.
Let us pray.
Xin tất cả chúng ta cúi đầu.
Our Heavenly Father, I just thank you so much for our church.
Lạy Cha, Đức Chúa Trời thân yêu của con, Chúa đã cho hội thánh này tiến triển rất nhiều.
It's such a blessing just to be able to meet together in this location.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con được tất cả đến đây cùng nhau để mà nhóm họp thờ lại Ngài.
I pray that you keep us together.
Lạy Cha, xin con cầu xin Ngài, xin hãy giữ chúng con cùng tất cả với nhau.
Despite no matter what obstacles the devil will throw at us.
Cho dầu những cái khó khăn trở ngại nào, Chúa cũng vẫn giữ chúng con với nhau.
That we stay together as a body and just serve you fully, Lord.
Bởi vì chúng con là hội thánh của Chúa, chúng con sẽ cùng nhau và phục vụ Chúa.
With love for you and love for our fellow man.
Với tình yêu mà chúng con có cho Ngài và tình yêu mà chúng con có cho anh chị em chúng con.
Whether we are leaders or not.
Cho dầu chúng con ở giữ vai trò nào trong hội thánh, người lãnh đạo hay là những hội viên của hội thánh.
You've given us all a work to do.
Chúa đều có việc để cho chúng con cần phải thực hiện, phải làm.
I pray in Jesus Christ's name.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.